Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh John Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Park, Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với chị Hồng Minh ạ.
Dạ vâng, Hồng Minh xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như chị Nam Phương cùng quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Hôm nay trời Houston khá nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 82 và xuống thấp nhất là 58 và cơ hội mưa khá cao là 80%, nhưng qua tới ngày mai thì nhiệt độ sẽ xuống tới là xuống hẳn 20 độ, là cao nhất chỉ có 61 và thấp nhất là 48 thôi. Thời tiết Dallas như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay lần đầu tiên được làm chung chương trình kinh tế cùng với chị Hồng Minh. Rất là vui được làm việc chung với chị. Thời tiết ở Dallas hiện giờ là đang mưa. Không biết ở chỗ giáo sư có mưa không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, có mưa qua đêm qua và hiện tại thì âm u nhưng mà không mưa. Vâng, tôi cũng rất vui bữa nay làm việc đầu tiên với cô Hồng Minh ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc và Nam Phương. Thưa giáo sư, thì bắt đầu chương trình như thường lệ thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả biết tình hình về chứng khoán như thế nào không ạ?
Vâng, trước khi vô thị trường về chứng khoán, tôi xin cập nhật một phần về những cái diễn biến của tin tức của Đài Voa. Như quý vị biết, Đài Voa đã Elon Musk và sắc lệnh của Tổng thống tạm thời đóng cửa, xác định là gọi là đóng cửa, nhưng mà tòa án kháng kiện thì không cho phép sa thải những nhân viên của Đài Voa, thì hiện tại đang gọi là gọi là tòa án ngã ngũ chưa biết ra sao. Tôi hy vọng rằng Đài Voa sẽ gọi là tồn tại, nhất là Đài Voa Việt ngữ, vì cộng đồng người Việt của chúng ta toàn quốc ở Việt Nam và ở hải ngoại. Ở Việt bên Mỹ là 2 triệu người, ở xứ ngoài là 5 triệu người và ở Việt Nam là 103 triệu người, rất là tin tưởng Đài Voa, Đài BBC. Mặc dầu trong Đài Voa có những thành phần thiên tả thì những phần này cần phải chỉnh đốn, nhưng mà ví dụ như một công ty hay là một cái chuyện gì đó nó xấu thì mình sửa đổi, chứ không có nghĩa là mình đóng cửa hoàn toàn. Tôi hy vọng như vậy. Tuy nhiên, với những cái diễn biến kinh tế sôi nổi mà đề tài chúng ta nói hôm nay là kinh tế đó, thì nó thay đổi từng ngày từng giờ, và trong 20 năm nay rồi không có gì mà không qua khỏi kinh tế cả. Thành ra tôi không thể chờ đợi Đài Voa trở lại để mà tiếp diễn chương trình kinh tế, mà tôi cả mấy triệu người đang theo dõi Đài Voa đang mong mỏi cái chương trình kinh tế trên Đài Voa của tôi thực hiện trở lại. Cho nên trong vòng một tuần lễ hay 10 ngày, tôi sẽ lên một cái show ở cái kênh riêng của YouTube. Thì trong khi chờ đợi Đài Voa ngã ngũ như thế nào, thì quý vị nào nếu mà yêu thích chương trình kinh tế của tôi, nói đặc thù về một kinh tế, chương trình kinh tế trong radio này thì phần nhiều nói bao gồm nhiều đề tài, còn kinh tế trên Đài Voa hay là kinh tế trên cái kênh thì phần nhiều nói vào một cái chủ đề, một cái đề kinh tế nào mà nó đặc thù, nó nóng hổi nhất của tuần qua. Tóm tắt lại là trong khoảng một tuần 10 ngày, tôi sẽ đưa ra một cái kênh YouTube nói về kinh tế, và quý vị chỉ cần vào YouTube tìm với tên tôi, giáo sư Khương Hữu Lộc, thì nó sẽ hiện lên. Vâng, từ đó là tổng quát về thị trường kinh tế. Bây giờ tôi xin đưa đặc thù về chứng khoán. S&P 500 kết thúc là 5.074, Dow Jones 30 38.315, Nasdaq 15.588. Quý vị có thể tưởng tượng Nasdaq bây giờ đó là dưới 16.000, và cách đây chỉ một tháng thôi thì Nasdaq có những ngày lên tới 20.000. Và Russell cũng vậy, index của những công ty nhỏ là 1.827, giá dầu thô xuống chỉ còn ở $62 và giá vàng là 3.056. Những con số này nó quá tồi tệ đi, mình không cần đi vô chi tiết. Tổng kết là gì? Chỉ trong một ngày đây hay hai ngày nay đó, là khi mà thuế quan gọi là tương ứng, có nghĩa là reciprocal tariff đó, được tung ra đó, thì thị trường chứng khoán đã mất đi 6.6 ngàn tỷ đô la, 6.6 trillion dollar. Quý vị thấy GDP của Nhật Bản trên dưới 4.000 tỷ đô la thôi. Đức cũng vậy, đó là nền hai quốc gia này là nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì cái sự mất mát của stock market là 1.5 hoặc là 150% GDP, tương đương với GDP của Nhật Bản và của Đức. Hai quốc gia này cái GDP ngang ngửa như nhau. Còn nói về thật sự ra stock market không thể hiện hoàn toàn cái ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Nó chỉ là một phần rất quan trọng mà thôi. Nhưng mà nếu mà cái tình trạng này kéo dài lâu dài đó, thì cái ảnh hưởng của cái stock market mà mất đi 6.6 ngàn tỷ phải nhân gấp 10 lần. Có nghe gì? Có nghĩa là 66 ngàn tỷ đô la, 66 trillion. GDP của Hoa Kỳ là tròn trèm 30 ngàn tỷ đô la. Trước khi bị những cái chuyện này xảy ra đó, thì khoảng 30 ngàn tỷ đô la. Thì cái ảnh hưởng kinh tế toàn cầu đó, nếu mà tình trạng này nó kéo dài là nó gấp đôi sự mất mát của nền kinh tế của Hoa Kỳ là 66.000 tỷ đô la. Thì đó là những cái ảnh hưởng của thuế quan toàn diện. Thì đây là một cái vấn đề mà Tổng thống Trump nói rằng khi mà phỏng vấn hỏi tốc mặt kết chưa bao giờ tồi tệ như là cái thời mà bị Covid hay là cái thời mà khủng hoảng kinh tế của năm 2008 đó, bây giờ là tồi tệ như vậy, chưa bao giờ tồi tệ như vậy. Thì ông nghĩ như thế nào? Thì ông nói rằng đây là một cuộc mổ, một cái surgery, một cuộc mổ. Bệnh nhân mới ra khỏi phòng mổ thì tất nhiên là yếu lắm, nhưng mà bệnh nhân rất tốt và sẽ trở dậy mạnh hơn gấp mấy lần. Thì đó là cái lời tuyên bố, nhưng mà những chuyên gia kinh tế đó, thì họ có những cái tư tưởng khác nhau. Dĩ nhiên là những chuyên gia kinh tế trong chính phủ Trump thì họ hoàn toàn hoan nghênh, họ ủng hộ. Nhưng mà những kinh tế gia trong học đường hay là kinh tế gia Nobel Prize hay những kinh tế gia thế giới không phi đảng phán, chúng ta, tôi xin trước khi nói về đề tài này, tôi xin đính chính. Tôi là người của đảng Cộng Hòa, tôi đã bầu cho Tổng thống Trump và tôi cũng đã hoan nghênh chương trình thuế quan của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu. Nhưng mà tôi cũng nói rằng một liều thuốc đắng nếu mà đưa con bệnh nhân mà đưa quá mạnh thì chẳng những diệt hết vi khuẩn, diệt hết ung thư mà bệnh nhân cũng chết luôn một lượt. Đó là cái điều mà tôi nói trong 7 năm nay và tiếp tục nói. Thì đó là cái chủ đề tôi muốn nói, là khi nói về kinh tế tôi hoàn toàn phi đảng phái và phi chính trị, nói về lý thuyết kinh tế dựa trên dữ kiện chính xác mà thôi. Và tôi là người đảng Cộng Hòa đã bầu cho Tổng thống Trump. Xin quý vị lưu ý điều đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc đã cho quý thính giả biết tin tức về đài VOA và tình hình của thị trường chứng khoán. Thưa giáo sư, thì xin giáo sư cho biết thêm về tổng thể về cái thuế quan tương ứng reciprocal tariffs mà Tổng thống Trump đã vừa tuyên bố như thế nào ?
Vâng, reciprocal tariffs thì nói là thuế quan tương ứng có nghĩa là sao? Tổng thống Trump nói rằng đó, quốc gia nào đánh thuế quan cho mình sau đó thì mình đánh thuế lại. Thì tên phiên tắc nghe nó đúng lắm, đúng không? Người ta đánh mình thì mình đánh lại. Thì lượt kê ra khi ông nói đây thì Tổng trưởng Thương mại cầm cái bảng đưa ra mà trên truyền thông báo chí Internet quý vị thấy. Ví dụ như Trung Quốc đánh những cái hàng hóa của Hoa Kỳ vào Trung Quốc là 67%. Bây giờ Trung Quốc bị đánh lại thêm 34%. Tuy là nói thêm 34% nhưng mà thật sự ra là thuế quan của Trung Quốc với cái thuế quan mới này là 70%. Có nghĩa là hàng hóa của Trung Quốc vào Hoa Kỳ sẽ phải trả hơn 70%. Cái thuế nó mắc hơn. Đối với Trung Quốc, thuế quan tôi hoàn toàn ủng hộ, vì đây là một cái địch thủ, kẻ thù của dân tộc, của thế giới nguy hiểm, mình phải kiềm chế, thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà đối với những quốc gia khác là cái câu chuyện khác. Đối với khối EU là một khối 27 quốc gia đó, thì thuế quan khối này đó là 39%, thì Hoa Kỳ đánh trở lại 20%. Việt Nam, sở dĩ Việt Nam được kế đó là tại thuế quan Việt Nam đối với hàng hóa Hoa Kỳ rất là cao, 90%, Hoa Kỳ đánh lại thuế quan 46%. Như vậy biết từ mấy tháng nay đó, Tổng thống Trump không đề cập đến Việt Nam, nhưng mà bây giờ thuế quan là 46%. Liền lập tức trong truyền thông báo chí chúng ta thấy là Tô Lâm, chủ tịch Đảng Cộng sản của Việt Nam, gọi nói chuyện với Tổng thống Trump, nói rằng họ muốn làm việc với Hoa Kỳ để giảm cái thuế quan của Hoa Kỳ từ 46% xuống zero. Thì ông Tổng thống Trump nói rằng sẵn sàng, gọi là hoan nghênh để đàm phán. Đài Loan 64%, thì Hoa Kỳ đánh phần nữa là 32%. Nhật Bản là đồng minh rất mạnh của Hoa Kỳ, 46%, Hoa Kỳ đánh 24%. Ấn Độ 52%, Hoa Kỳ đánh 26%. Hiện tại Đài Loan, Nhật Bản và Nam Hàn là 50%, Hoa Kỳ đánh 25%. Ba quốc gia này họ nói rằng họ sẽ không phản hồi, có nghĩa là họ không trả đũa. Họ rất là kiềm chế, họ nói không trả đũa, vì Tổng thống Trump nói rằng quốc gia nào trả đũa chúng tôi sẽ gia tăng thuế thêm nữa. Và những quốc gia này họ không trả đũa và chúng ta sẽ cắt nghĩa tại sao nhiều quốc gia trả đũa. Ví dụ như Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ họ nói rằng họ gia tăng thuế quan đúng như Hoa Kỳ gia tăng thuế quan của họ, gia tăng thêm 34%. Nhưng mà thật sự thuế quan của Hoa Kỳ đã giữ từ thời đầu tiên của Tổng thống Trump qua thời Biden cho tới bây giờ và gia tăng thì bây giờ là 70% rồi. Thì họ nói họ áp dụng 34%. Rồi một list những quốc gia rất là nhiều ở trong đó. Trong đó có Indonesia, Mã Lai Á, bây giờ nói Ăn Lê là 10% là tại vì đó cái khác biệt giữa thuế quan hai bên. Nhưng mà tất cả hàng hóa trên thế giới và Hoa Kỳ, cái tối thiểu là 10%. Có nghĩa là không quốc gia nào loại khỏi cái 10%, đó là cái như là cái baseline, cái gọi là cái thấp nhất quốc gia nào cũng phải đóng cả. Nam Phi, South Africa, Nam Phi đó là 60% đánh thuế quan Hoa Kỳ thì mình đánh Hoa Kỳ đánh lại 30%. Singapore thì 10%. Israel là Do Thái đó là 33%, Hoa Kỳ đánh 17%. Và vân vân nhiều cái quốc gia như vậy, thưa cô.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Từ đầu chương trình giáo sư nói rằng là stock market là mất đến là 6.6 ngàn tỷ đô la. Tại sao như vậy thưa giáo sư?
Vâng, là tại vì đó chúng ta nên nhớ rằng đó, stock market cũng như là cái chương trình bàn luận kinh tế đây đó là thị trường chứng khoán. Những người mà ảnh hưởng stock market là những công ty, những người đầu tư, những người đó, trong đó có đảng Cộng Hòa, có đảng Dân Chủ, có tất cả hết, nhưng mà họ phi đảng phái vì họ lo có túi tiền của họ thôi. Họ không có lo đó là cộng sản hay là dân chủ hay là tự do hay là cộng hòa hay gì hết. Họ chỉ lo túi tiền họ thôi. Họ thấy cái tình trạng tồi tệ đó thì họ phản ứng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu tốt mặt cái là gì? Là cái phản ứng rất là thông minh của thị trường. Cái thông minh của thị trường là họ nhìn vào á cái thể chế như thế nào, nhưng mà nó có cái tính cách gọi là hơi tạm thời. Là tại sao? Là tại vì stock market đó, như quý vị biết đó, nó thay đổi từ ngày này qua ngày nọ, tùy ảnh hưởng chính trị, tùy chuyện này chuyện nọ, nhưng mà cái căn bản của stock market là họ nhìn vào cái tương lai đường dài của những công ty đó, những cái ảnh hưởng của công ty đó trong cái khung cảnh kinh tế quốc gia, trong cái khung cảnh kinh tế toàn cầu thì nó thể hiện, nhưng mà nó thay đổi về yếu tố chính trị. Nhưng mà thật sự stock market là nó nhìn vào cái tương lai ít lắm là 4-5 năm tới như thế nào. Thì họ thấy rằng với những cái thuế quan mà đưa ra vũ bão như vậy đó, thật sự ra Tổng thống Trump đã nói này, cái này thật sự ông đã tuyên bố trong khi là ứng cử viên bây giờ ông làm, thì nó cũng không phải là cái gì ngạc nhiên hay là lường gạt cái những gì ông nói là ông làm. Nhưng mà người ta chỉ hy vọng rằng những gì ông nói chỉ là một cái phương pháp để mà thương lượng mà thôi, nhưng mà không thật sự đưa ra như vậy. Mà hiện tại thì đưa ra như vậy, người ta vẫn hy vọng rằng những quốc gia sẽ đến, ví dụ như Việt Nam, liền lập tức gọi điện thoại nói rằng chúng tôi muốn thương thuyết. Thì sở dĩ mà những quốc gia này họ biết thuế quan họ cao như vậy, ví dụ như Việt Nam 90% đó, mà tại sao họ không hạ trước để họ bị thuế quan? Đó là vì họ thấy rõ là ví dụ như trường hợp Việt Nam là 90%, thì bây giờ Hoa Kỳ đánh 46% á, thì họ thấy bây giờ nếu mà 46% á, mà muốn trở thành zero thì thay vì 90% họ xuống 40% thì có thể Hoa Kỳ sẽ bỏ đi thế qua. Thì họ chờ đợi là như vậy. Nhưng mà đó là cái tình trạng của những quốc gia mà tùy thuộc quá nhiều vào xuất cảng Hoa Kỳ thì họ mới thương thuyết. Còn trường hợp Trung Quốc, Trung Quốc hiện tại đó, cái mức xuất cảng của Trung Quốc vào Hoa Kỳ là 15-17% thôi, trong quá khứ 30-mấy%. Họ không tùy thuộc vào xuất cảng vào Hoa Kỳ nhiều như trong quá khứ, cho nên họ có khả năng phản hồi, họ đã đánh trả. Và sở dĩ từ thị trường chứng khoán phản ứng như vậy, vì họ nghĩ rằng cái thuế quan này nó sẽ rào cản thương mại, mà cái sự phản hồi của quốc gia này sẽ tồi tệ đến mức là sẽ đưa thế giới đi vào suy thoái. Nhưng mà chưa, nếu mà những quốc gia nào mà phản hồi như Trung Quốc trong vài tuần ngày nữa tới, chúng ta sẽ thấy rằng Tổng thống Trump có gia tăng thuế quan của Trung Quốc hay không. Đó là những điều kế mà chúng ta biết rằng Trung Quốc sở dĩ họ kiềm chế, họ không dám trả đũa. Trong hai lần thuế quan trong mấy hai tháng nay đó, gần như ba tháng nay đó, là Hoa Kỳ đã đưa thêm 10% một lần, đưa thêm 10% một lần nữa là hai lần. Và quý vị nhớ 20% thuế quan của nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump vẫn còn đó, có nghĩa là trên 40% thuế quan đó, họ vẫn điềm tĩnh, họ không dám trả đũa. Là tại vì họ biết là trả đũa Hoa Kỳ không có đi đến đâu cả mà chỉ thua thôi, cho nên họ dám trả đũa. Nhưng mà bây giờ dồn vào đường cùng, thuế quan của họ lên đến 70% rồi thì họ trả đũa hết ra, có nghĩa là họ không kèm dễ gì cả. Vì cái mức xuất cảng của Trung Quốc vào Hoa Kỳ nó ít hơn là những quốc gia mà tùy thuộc vào, ví dụ như gia đại đại ở Canada đó, hay là Mexico là trên 70%, 75% họ xuất cảng vào Hoa Kỳ đó. Và Việt Nam là rất nhiều. Thành ra những quốc gia này thì họ muốn đàm phán, nhưng mà cái khối Canada và Mexico thì chưa có đàm phán, chưa biết họ đang phải như thế nào, thưa cô.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì thưa giáo sư, xin giáo sư có thể cắt nghĩa sơ khởi cho quý thính giả nghe để hiểu rõ hơn là cái bài học kinh tế về thế quan như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Vâng, tôi đã giảng dạy về kinh tế và trong đó có đề tài thế quan, phần nhiều là thứ nhất là chúng ta phải hiểu là Tổng thống Trump là một người đã ra trường với bằng MBA, thạc sĩ về kinh tế ở tại Wharton Business School. Đó là một trường gọi là danh giá nhất toàn cầu, còn cao hơn cả Harvard nữa. Harvard Business School cũng vẫn đứng thứ nhì so với Wharton Business School. Đó là cái trường mà ông Warren Buffett ra trường từ trường đó đó. Đó là cái trường danh giá nhất và Tổng thống Trump là người ra trường đó. Thì tôi nghĩ rằng ông hiểu về kinh tế, nhưng mà chúng ta phải hiểu. Tôi đã dạy và đang dạy chương trình thạc sĩ MBA. Những người ra trường MBA đó, thật sự họ chỉ học một cái cua duy nhất thôi trong vòng 3 tháng. Một cái cua duy nhất về kinh tế mà thôi. Họ chỉ học một cua thôi. Có nhiều người thích thì học hai cua, chỉ như vậy thôi, chứ không phải là kinh tế gia được. Đó là về cái MBA. Chúng ta phải hiểu. Và Tổng thống Trump là cái người có cái khả năng đàm phán rất là mạnh. Ông nói rằng ông là người gọi là như là sư phụ về thương lượng và đàm phán. Ông đã viết cuốn sách về The Art of Making Deal đó, Negotiation đó. Thì ông nghĩ rằng ông làm như vậy để ông đưa những quốc gia khác đi vào thương lượng để giảm. Nhưng mà chúng ta phải chờ đợi. Việt Nam, chúng ta thấy dấu hiệu là họ đang muốn đàm phán. Rõ ràng là Ấn Độ, Nhật Bản, họ nói họ không dám trả đũa thì chắc chắn là sẽ có đàm phán. Còn những quốc gia trả đũa là như thế nào? Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng cái thế quan là như thế này. Từ thế kỷ 16 cho đến 18 đó, cái lập trường kinh tế của thế giới là trọng thương. Trọng thương có nghĩa gì? Giống như của Tổng thống Trump bây giờ vậy. Trọng thương có nghĩa là phải buôn bán ngang hàng với nhau. Anh bán tôi bao nhiêu, tôi bán anh lại bao nhiêu. Đó là trọng thương. Nếu mà anh bán nhiều hơn tôi, tức như anh lợi dụng. Đó là ông nói là bóc lột Hoa Kỳ. Thì ông đưa con số đối với trên phương diện chính trị nó rất là hữu hiệu. Người dân họ thấy đơm na, họ không hiểu kinh tế. Họ nhìn thấy Việt Nam đánh 90%, mình đánh lại 46% là quá nhẹ nhàng rồi. Đáng lẽ đánh ngang hàng như vậy. Nhưng mà nó có nhiều yếu tố khác nữa. chúng ta phải hiểu rằng là thế quan á, sở dĩ trong quá khứ đó được đặt ra vào tháng 1930 á, mà đó là một cái luật mà gọi là có thể nói là tồi tệ nhất của Hoa Kỳ trong cái thời đó là của thế quan đó, ngày đó là sau đó là tổng thống Hoover và tất cả đảng Cộng hòa đều bị mất chức á, là vì đưa ra cái luật lệ thế quan đó, sau này kinh tế gia của đảng Cộng hòa họ nói rằng nó rất là nguy hại, là tại vì đó nhà kinh tế gia nổi lạc của Anh là Ricardo khoảng 1800 mấy chục đó, cái thời của ông đó, đưa ra cái lý thuyết là gọi là cạnh tranh tương đối, có nghĩa là sức mạnh cạnh tranh tương đối, có nghĩa là competitive advantage, có nghĩa là gì, là cá nhân của cô Nam Phương hay là tôi, mình có một cái sở trường, ví dụ như tôi giỏi về trồng trọt, cô Nam Phương giỏi về chế tạo xe, thì cứ hệ chế tạo xe, rồi tôi trồng trọt, tôi buôn bán thực phẩm cho cô bán xe cho tôi, thì mỗi nói về cái gọi là cái chủ yếu là cái chuyên môn hóa cái lợi ích chung cho toàn cầu, thì đó là cái luận điệu mà của không áp dụng thuế quan. Tổng thống Reagan là một trong những tổng thống nổi tiếng của đảng Cộng hòa, và tổng thống Trump là tổng thống của đảng Cộng hòa, nhưng mà hai lời tuyên bố, hai chính sách nó hoàn toàn ngược nhau. Tổng thống Reagan đã nói rằng Hoa Kỳ sở dĩ là lãnh đạo thế giới và thế giới được phồn thịnh, quay vị thùng là phồn thịnh là vì không rào cản, vì thuế quan. Ngược lại, tổng thống Trump nói rằng thuế quan sẽ làm cho Hoa Kỳ giàu có hùng mạnh vì đem tiền vào nhiều đến mức là sẽ loại bỏ tất cả thuế lợi tức mà người dân Hoa Kỳ đóng thuế quá nhiều. Nhưng mà đó, khi mà nói về cái thâm thủng về ngân sách đó, mình phải phân biệt hai chuyện. Cái thâm thủng ngân sách vì chi tiêu quá nhiều vô kỷ luật của đời tổng thống này qua tổng thống nọ, trong đó có quốc hội nữa, từ đảng Cộng hòa cho tới đảng Dân chủ đó, đã làm cho nợ quốc nợ Hoa Kỳ lên tới 125% GDP Hoa Kỳ, có nghĩa cao hơn GDP Hoa Kỳ 25%, GDP Hoa Kỳ là 30.000 tỷ đó, là một chuyện khác. Còn thâm thủng thương mại là một chuyện khác nữa. Chúng ta phải hiểu rằng khi nói về thương mại đó, chúng ta phải không thể chỉ dùng vào trọng thương, đó là cái lý thuyết kinh tế lỗi thời của thế kỷ 16-18 rồi. Điều này đã bị bao nhiêu người kinh tế gia họ bác bỏ, chứng minh bằng toán học, bác bỏ. Mà đặc thù Hoa Kỳ đó là một quốc gia in tiền cho thế giới, một quốc gia mà đồng tiền của Hoa Kỳ là căn bản dự trữ cho thế giới. Có nghĩa là gì? Khi những thế giới này họ cần phải giữ đồng tiền của Hoa Kỳ để họ làm gọi là căn bản của ngân hàng trung ương họ, để họ thương mại với thế giới. Và đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là GDP bình quân của người dân Hoa Kỳ cao hơn thế giới. Dĩ nhiên là người Hoa Kỳ có khả năng tiêu xài nhiều hơn người dân thế giới. Hai cái yếu tố mà Hoa Kỳ là in đồng tiền, tất nhiên là đòi hỏi là những quốc gia đó họ phải có thặng dư để họ giữ tiền, để họ buôn bán đó. Thì thâm hủng thương mại đó, đến một mức nào đó, cái gì cũng vậy, một mức nào vừa phải, nó không phải là điều xấu. Không thể nào loại bỏ thâm thủng thương mại khi mình là quốc gia in tiền và đồng tiền mình là căn bản của thế giới được. Đó là căn bản thứ nhất. Tổng thống đó nói rằng muốn đưa cân bằng hết tất cả, có nghĩa là anh bán tôi một đồng, tôi bán tôi một đồng. Điều đó sẽ làm Hoa Kỳ, đồng tiền của Hoa Kỳ không còn là đồng tiền của thế giới, gọi là dự trữ ngân hàng nữa. Đó là cái nhóm của nhóm BRICS mà họ muốn loại bỏ đồng tiền Hoa Kỳ đó. Mình không nên cho họ thành công vì đồng tiền Hoa Kỳ. Khi mà quý vị nhìn vào, trong mấy chục năm nay, khi mà thâm thủng thương mại nó tồi tệ như vậy, dĩ nhiên là phải bớt. Đối với những quốc gia mà gọi là thâm thủng quá gian lận, nó như Trung Quốc, như nhiều quốc gia khác gian lận là phải kiềm chế, nhưng mà không thể đánh hết tất cả, tứ trụ đánh hết tất cả đó. Thì mà khi mà thâm thủng thương mại nhiều như vậy đó, mà tiền lãi giữ hơi cao hơn, và đồng tiền vẫn được tín dụng, và tiền đô la vẫn giữ giá, hay là gia tăng giá, điều đó chứng tỏ là gì? Thế giới tin tưởng vào kinh tế Hoa Kỳ, thấy đồng tiền của thế giới vẫn ùa vào Hoa Kỳ. Quý vị thấy là người ta vẫn tiếp tục đầu tư vào chứng khoán Hoa Kỳ, họ vẫn mua nhà cửa, họ vẫn mua vì đó là cái nền kinh tế họ tin tưởng nhất. Thành ra cái thâm thủng thương mại một đến cái mức nào đó nó cần phải có khi mình là cái quốc gia giữ đồng tiền thương mại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa, khi mà đồng tiền GDP bình quân người đầu người của Hoa Kỳ cao hơn đó, mà giật giá của những quốc gia khác vì họ không có luật lệ bảo vệ gọi là lao động hay là môi trường hay vật giá họ rẻ hơn đó, thì Hoa Kỳ họ mua rẻ thì họ sống thoải mái hơn đó. Nhưng mà quý vị cũng thấy rằng đó, khi mà cái gì cũng vậy, nó tốt đó, thì làm thì tốt, nhưng mà làm quá mức nó trở thành xấu. Là bằng cớ rằng đó, khi mà tất cả kinh tế hay là kỹ nghệ của Hoa Kỳ đang đi vào Trung Quốc, thì mình chuyện gì mình thấy ra là những lương lao động, những lương thấp, những người nào không có bằng cử nhân trở lên đó, là lương bình quân nó trong 40 năm rồi nó cứ tiếp tục đi xuống, mà trong đấy là những quốc gia khác như Trung Quốc đi lên. Thì rõ ràng là lý thuyết Ricardo không đúng, là tại vì không phải là để cho nó tự do rồi nó chạy ra ngoại quốc, khi những quốc gia đó họ trợ giá tiền, họ gian lận. Đó là tôi nói đặc thù đây là Trung Quốc, hay một vài quốc gia nữa, trong đó có Nhật Bản nữa, họ trợ giá, họ tràn ngập thị trường, họ lấy công ăn việc làm. Nhưng mà cái đó nó khác biệt, là mình đòi hỏi hoàn toàn trọng thương, đó là lý thuyết kinh tế của 16-18 á, mà không để ý đến yếu tố của đồng tiền, tiền tệ của đô la, nó là trên căn bản là đòi hỏi phải có một cái thâm thủng nào thương mại, thưa cô.
Dạ vâng, còn ông Jerome Powell thì phản ứng như thế nào về lãi suất vậy, thưa giáo sư?
Vâng, ông Jerome Powell thì ông rất lo ngại về nạn lạm phát, ông rất trầm gọi là cẩn thận, và đến bây giờ vẫn chưa, trong hai lần họp rồi ông vẫn chưa giảm tiền lãi, vì ông nói rằng ông phải chờ đợi coi cái ảnh hưởng thuế quan như thế nào. Và cái thể thế thận trọng của ông bây giờ, ông nói mới đây ông tuyên bố rằng cái thuế quan mà toàn diện mạnh như vậy đó sẽ đưa đến cái nạn lạm phát nó bền vững, nó kéo dài lâu hơn thay vì tạm thời. Vì thuế quan là phần nhiều là nó đưa lên một cái nạn lạm phát tạm thời chứ nó không mãi mãi. Bây giờ ông lo lắng, ông nói rằng ông phải chờ đợi. Nhưng mà tiên đoán của tôi rằng nếu mà thuế quan này giúp chụp giữ, chúng ta sẽ thấy GDP Hoa Kỳ giảm, và GDP của Trung Quốc đó sẽ tồi tệ lắm. Đó là một điểm tốt, là GDP Trung Quốc có thể đi vào phá sản, hay là đi vào gọi là giảm phát, chứ không phải phá sản mà là deflation, là suy thoái. Đó là cái điểm tốt về Trung Quốc, còn những quốc gia khác là chuyện khác. Thì tôi tiên đoán rằng với nặng là thất nghiệp hiện tại trên 4.1% và tốc mặt kết xuống như vậy, thì Quỹ Tiền tệ Liên bang bắt buộc phải giảm tiền lãi ít lắm là 2-3 lần năm nay, mà hiện giờ thì họ gọi là đóng binh tại chỗ, không giảm gì cả, thưa cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc và Nam Phương đã đến với chương trình Kinh tế Tài chính ngày hôm nay. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ rồi. Hồng Minh xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc và Nam Phương. Xin kính chúc giáo sư và Nam Phương một buổi chiều cuối tuần thật vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại vào chương trình tuần sau ạ. Xin cảm ơn.
Vâng, tôi sẽ vô chi tiết khi tôi làm cái chương trình này trên YouTube trong vòng 1 tuần tới 10 ngày. Xin quý vị đón xem.
Dạ vâng ạ, Nam Phương cảm ơn giáo sư rất là nhiều và cảm ơn chị Hồng Minh rất là nhiều đã cùng điều hợp chương trình cùng với Nam Phương. Và bây giờ Nam Phương xin được phép gửi đi vài quảng cáo thương mại. Nhiều chương trình khác hấp dẫn sẽ đến với quý thính giả. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục lắng nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM.